Quý vị và các bạn thân mến, những người con, đó là tựa đề của một cuốn phim Trung Quốc đã gây nhiều chú ý tại Đại hội Điện ảnh cách đây vài năm tại Rotterdam, Hà Lan, cũng như đã thu hút được nhiều khán giả tại Hoa Kỳ. Sở dĩ cuốn phim đã có sức thu hút như thế là bởi vì đây là một câu chuyện thật, trong đó các diễn viên cũng là những nhân vật chính. Đây là câu chuyện của một gia đình gồm hai vợ chồng và hai người con trai. Người cha là một vũ sư nổi tiếng, vợ ông cũng là một vũ công. Thời cách mạng văn hóa do Mao Trạch Đông chủ xướng, ông bị đưa về nông thôn để xây dựng đường hầm. Đây là nguyên nhân đã dẫn ông đến tật nghiện rượu. Sau cuộc cách mạng văn hóa, trở lại thành phố, ông tiếp tục nghề vũ sư, nhưng lại mang theo tật nghiện rượu. Và đây chính là nguyên nhân gây ra bao nhiêu thương đau cho gia đình này. Người đàn ông nghiện rượu không ngừng hành hung người vợ và hai người con trai của mình. Người con lớn cũng không ngại ăn miếng trả miếng với cha mình. Rốt cuộc, cả cha lẫn con đều lún sâu vào trong tật nghiện rượu. Trong nỗi thất vọng ê chề, người vợ cũng tìm quên lãng trong men rượu. Người cha bị đưa vào dưỡng trí viện. Sợ mất sĩ diện và danh giá của gia đình là một truyền thống vốn ăn rễ sâu trong tâm hồn người Trung Hoa. Nhưng hai người con trai của gia đình này đã không màng đến thứ sĩ diện và danh giá ấy nữa. Họ muốn công bố cho cả nước Trung Hoa thấy được cái tệ nạn đang hủy hoại không biết bao nhiêu gia đình Trung Hoa hiện nay, và nhất là nhờ đó chữa trị được chính gia đình của họ. Thế là trong 3 tháng liền, hai người con trai đã ngồi lại với nhau để viết về gia đình của họ. Sau khi đã hoàn thành câu chuyện của gia đình, họ đến gặp ông Jiang Zhuan, một nhà đạo diễn trẻ nổi tiếng lúc đó tại Trung Hoa. Và câu chuyện đã được dựng thành cuốn phim với tựa đề Những Người Con. Cả cha mẹ và hai người con đều là diễn viên chính của cuốn phim. Người cha là ông Li Maoji, được ra khỏi bệnh viện tâm thần để tham gia vào cuốn phim. Hầu như tất cả những cảnh đời thật của họ đều được kể lại trong cuốn phim. Và đó chính là nét thu hút của cuốn phim. Khán giả không xem một cuốn phim, mà là sống lại một thảm cảnh, cũng như những cố gắng của nguyên một gia đình để vượt qua sóng gió và thử thách. Cuốn phim không chỉ mang lại lợi nhuận và danh tiếng cho họ. Sĩ diện và danh giá không chỉ được phục hồi. Ngày nay, ông Li Maoji đã được bình phục và rời bỏ dưỡng trí viện để về đoàn tụ với gia đình và sống những ngày còn lại như trong chuyện thần tiên. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn phim Những Người Con trên đây hẳn phải là một dụ ngôn cho Trung Quốc. Thực thế, cuốn phim đã chạm đến một trong những đề tài cấm kỵ tại nước này. Trong một chế độ vốn xây dựng trên sợ hãi và dối trá, người ta luôn muốn che đậy mọi thứ tệ nạn như nghèo đói, nghiện ngập, ma túy, và nhất là những căng thẳng phát sinh từ chế độ độc tài. Gia đình họ Li, quả thật, đó là một hành động can đảm. Can đảm để phơi bày một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Và nhất là can đảm để nhìn thẳng vào chính bản thân. Khám phá ra căn bệnh đã là một nửa trong việc chữa trị. Điều này cũng có giá trị trên bình diện thiêng liêng. Can đảm đối diện với chính mình và nhận ra những sai sót của mình. Đó là bước đầu trên con đường thăng tiến và hoàn thiện. Nhưng đối với người tín hữu Kitô, biết mình không chỉ là một cố gắng riêng rẽ của ý chí, nó còn là kết quả của ơn thánh. Không có ơn Thánh Chúa, con người không thể biết được chính mình. Biết mình một cách đích thực là biết trong chân lý. Và chân lý thì chỉ có Chúa mới có thể mặc khải trọn vẹn cho con người. Trong những cố gắng miệt mài để biết mình, Thánh Augustino đã không ngừng cầu xin. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Thật thế, biết một cách đúng đắn và đích thực về chính mình. Một sự hiểu biết như thế, con người chỉ có thể có trong ơn thánh mà thôi. Và đây chính là ý nghĩa của lời cầu nguyện trong Kitô giáo. Cầu nguyện là xin cho được đi vào quan hệ đúng đắn với Chúa, để từ đó nhận biết được chính bản thân. Xét cho cùng, sự hiểu biết đích thực về bản thân luôn gắn liền với sự hiểu biết về Chúa. Càng biết Chúa, như là càng kết hiệp thâm sâu với Chúa, con người càng nhận diện được chính bản thân. Lạy Chúa, trong ánh sáng mặc khải và tình yêu vô bờ của Chúa, Chúa dẫu có nhận ra thân phận khốn khổ yếu hèn của mình, xin cho chúng con vẫn một lòng tin cậy và tín thác vào tình yêu của Chúa. Xin Chúa luôn soi sáng và hướng dẫn để chúng con luôn tiến bước trong chân lý của Chúa.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thành Chúa Trời, trong kho đất lành đất dành cho kẻ sông. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ hiếu trung. Tôi đã tin cả khi mình đã nói, ôi nhục nhã ê chề đã thốt ra trong cơn một hoang hai kinh, rằng mọi người đều gian dối, rằng mọi người đều dối gian. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ sông. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ hiếu.